Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là Mục sư Đặng Ngọc Báo. Xin kính chào quý vị. Tuần này chúng ta bước vào một mùa mới của niên lịch Cơ Đốc giáo. Đó là mùa trông đợi hay mùa vọng. Mùa trông đợi nhắc chúng ta hai điều. Thứ nhất là trông đợi ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Và thứ hai là trông đợi ngày Chúa tái lâm. Trông đợi ngày Chúa Giáng sinh. Vì bệnh dịch và lệnh hạn chế tụ họp, chúng ta không biết đêm Giáng sinh năm nay của nhiều nhà thờ sẽ như thế nào. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tinh thần lễ Giáng sinh mà Chúa đem đến cho nhân loại. Chúa đến đã đem cho chúng ta niềm hy vọng. Có thể chúng ta sẽ không họp mặt như mọi năm, nhưng tinh thần của ngày lễ vẫn sôi động trong tâm hồn chúng ta. Cho dù bệnh dịch có ngăn trở chúng ta tụ họp đông người vì sợ tạo cơ hội cho con virus lây lan, thì tinh thần lễ Giáng sinh vẫn không hề suy giảm. Chúa vào đời đã đem cho loài người chúng ta hy vọng, vui mừng, bình an và tình yêu. Dù không khí bên ngoài có lạnh, nhưng trong tâm hồn chúng ta vẫn ấm áp. Vì một lần nữa, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa không quên loài người của mình. Ngược lại, Ngài rất yêu thương chúng ta. Vì thế nhiều người đã nói, mùa Giáng sinh là mùa tuyệt vời nhất trong năm. Mùa Giáng sinh năm nay tuy khác hơn mọi năm, nhưng mừng Chúa Giáng sinh vẫn là điều tuyệt diệu nhất cho muôn người. Trông đợi Chúa tái lâm. Còn về niềm trông đợi Chúa tái lâm thì không có gì có thể chi phối được. Cho dù đã hơn 2.000 năm qua, Chúa vẫn chưa trở lại, nhưng chúng ta tin rằng lời Chúa hứa là chắc chắn. Dù bây giờ Chúa chưa đến, nhưng chắc chắn Chúa sẽ đến. Lần này Ngài sẽ không đến trong hình hài một hài nhi nằm trong máng cỏ nữa, nhưng Ngài sẽ đến với tất cả uy quyền của một vị thiên vương như lời Ngài đã phán. Bây giờ, người ta sẽ thấy có người ngự đến trong mây trời với đại quyền đại vinh. Lúc ấy người sẽ sai các thiên sứ nhóm họp những người được chọn của người từ bốn phương lại, từ cuối các góc đất đến tận các chân trời. Tuy nhiên, về thời điểm Chúa tái lâm thì Ngài nói rõ rằng không ai biết ngoại trừ Đức Chúa Cha mà thôi. Đức Chúa Giêsu phán, còn ngày và giờ đó không ai biết. Các thiên sứ trên trời không biết, con cũng không biết, nhưng chỉ cha biết mà thôi. Rõ ràng điều Chúa nói ở đây là không ai có thể biết trước, không ai có thể tính trước và định ngày Chúa tái lâm được. Bất kể người đó là mục sư, giám mục hay học giả danh tiếng nào, hay ai định ngày nào Chúa tái lâm thì đó là tiên tri giả. Chúng ta đừng tin. Kinh Thánh đã nói rõ rằng trong thời cuối cùng này sẽ có nhiều kẻ mạo xưng mình là Chúa và nói rằng họ là Đức Chúa Giêsu Christ đã tái thế. Kính thưa quý vị, đó là những kẻ giả mạo, những kẻ phạm thượng, những kẻ dám mạo danh Chúa để lừa gạt chúng ta. Bên Việt Nam mình trong những năm gần đây có một nhóm từ Nam Hàn sang. Thoạt đầu họ nói họ cũng là Christian, làm các con cái Chúa tại Việt Nam cũng mở lòng ra và tử tế với họ. Nhưng sau đó mới biết rằng, người sáng lập tự xưng mình là Đức Chúa Giêsu đã tái thế. Rồi sau khi ông chết thì vợ ông tự nhận là Đức Chúa Trời Mẹ. Rõ ràng, đó là một tà giáo. Cho dù họ có dùng kinh thánh và hát những bản thánh ca quen thuộc, thì họ cũng vẫn là một tà giáo. Và chúng ta phải tránh xa những kẻ như thế. Chúa bảo rằng, các thiên sứ phục vụ trước ngai Đức Chúa Trời, mà còn không biết ngày nào Ngài sẽ tái lâm, thì huống chi là một người nào. Và hơn thế nữa, chính Đức Chúa Giêsu đã phán rằng, ngay cả Ngài, trong cương vị làm con, Ngài đã tự hạn chế chính mình, nên dù Ngài biết chắc chắn rằng Ngài sẽ trở lại thế gian, thế nhưng Ngài không biết đích xác ngày nào Đức Chúa Cha sẽ sai Ngài trở lại. Điều ấy xác định cho chúng ta thấy rằng, ngày Chúa trở lại thế gian là một bí mật mà chỉ Đức Chúa Cha quyết định mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Đối với Đức Chúa Trời, 1.000 năm như một ngày, và một ngày như 1.000 năm. Đối với chúng ta thì thời gian là tất cả, thời gian rất quý báu. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đấng hiện hữu từ vô cực trong quá khứ và sẽ tồn tại đến vô cực trong tương lai, thời gian chẳng có nghĩa lý gì với Ngài cả. Vì thế xin chúng ta hãy sẵn sàng để bất kỳ khi nào Chúa đến thì chúng ta được cất đi với Ngài. Thánh Phi-rơ thì bảo rằng, ngày Chúa trở lại sẽ giống như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ gọi điện thoại hay text hay là send email bảo chúng ta biết trước rằng ngày nào, giờ nào nó sẽ đến lấy trộm đồ của chúng ta. Ngày Chúa đến cũng bất ngờ như vậy. Chúa đã bảo rằng nếu chúng ta không sẵn sàng thì sẽ rơi vào hoàn cảnh như trong thời Noe, tức thời có cơn đại hồng thủy. Lúc nước lụt chưa đến, người ta cứ mãi lo ăn uống cưới gả, chẳng ai quan tâm và chuẩn bị gì cả. Cho dù Noe có giảng bằng lời nói và bằng hành động thì người ta cũng cho rằng có lẽ ông ấy khùng mà thôi. Bởi vì xưa nay có khi nào nước lụt mà tràn khắp mặt đất bao giờ? Rồi đến khi nước lụt thình lình tràn đến thì bây giờ họ trở tay không còn kịp nữa. Do đó chúng ta đừng nghĩ rằng 2.000 năm rồi Chúa đã nói rằng Ngài sẽ trở lại nhưng vẫn không thấy Ngài trở lại, mà chúng ta coi thường việc ấy rồi chểnh mãn và cho rằng đó là chuyện viển vông. Để khi Chúa thình lình trở lại thì bây giờ chúng ta sẽ hối tiếc không kịp. Xin chúng ta hãy nhớ và hãy in trí lời Chúa đã phán rằng còn ngày và giờ đó không ai biết, các thiên sứ trên trời không biết, Con cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết mà thôi. Điểm tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là vì không biết nên chúng ta phải sẵn sàng. Sẵn sàng trong đức tin, sẵn sàng trong tinh thần, sẵn sàng làm trọn công việc Chúa giao phó, sẵn sàng để đi với Chúa bất cứ lúc nào. Chúa phán, hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết khi nào việc ấy xảy ra. Giống như một người chủ kia có việc phải đi xa, trước khi rời nhà ông trao quyền cho các đầy tớ trông coi việc nhà, chỉ định công việc cho mỗi người. Riêng với những người canh cửa, ông bảo phải thức canh. Vậy hãy thức canh, vì các ngươi không biết khi nào chủ nhà sẽ về, hoặc hoàng hôn, hoặc nửa khuya, hoặc lúc gà gáy, hoặc bình minh, kẻo chủ về thình lình và bắt gặp các ngươi đang ngủ chăng? Những gì ta nói với các ngươi, ta cũng nói với mọi người, hãy thức canh. Trong mấy câu kinh thánh này, Đức Chúa Giêsu đã dùng đến 3 động từ khác nhau. Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và hãy thức canh để nói rằng chúng ta hãy sẵn sàng. Ngài dùng hình ảnh một người chủ ngày xưa có việc phải đi xa, trước khi đi ông trao quyền và trao việc cho các đầy tớ của mình, đặc biệt là với những người canh cửa. Để khi ông về thình lình thì họ sẵn sàng mở cửa cho ông vào nhà. Thời xưa chưa có điện thoại hay là cell phone như bây giờ, nên chủ không text cho biết hay là gọi trước bảo khi nào mình sẽ về nhà để những người nhà chuẩn bị mở cửa và đón ông về. Vì thế chủ bảo những người có nhiệm vụ canh cửa rằng phải thức canh. Để khi ông về thì họ đã sẵn sàng để mở cửa cho ông vào nhà. Người chủ ở đây làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu. Chúa đã về trời và Ngài sẽ trở lại. Chúng ta không nên nghĩ rằng Chúa nói vậy nhưng đã 2.000 năm rồi chưa thấy Chúa trở lại thì thôi cứ sống lè phè theo bản ngã của mình. Chờ chừng nào Chúa gần tái lâm thì hãy chỉnh đốn lại cũng không buồn. Nhưng kính thưa quý vị, vấn đề là chúng ta không biết lúc nào Chúa trở lại. Cho nên xin đừng làm vậy, mà phải chuẩn bị đời sống của mình cho sẵn sàng ngay từ hôm nay. Chúa bảo, lúc Chúa trở lại, sẽ có 2 người nam cùng làm việc ngoài đồng, nhưng một người thì lòng đã sẵn sàng, nên được đem đi, còn người kia không sẵn sàng, nên bị bỏ lại. Có 2 người nữ cùng xây cối, một người đã sẵn sàng, nên được đem đi, và người kia chưa sẵn sàng, nên bị bỏ lại. Tôi sợ nhất là khi Chúa đến thình lình mà mình bị bỏ lại. Bởi vì người bị bỏ lại sẽ phải trải qua thời kỳ đại nạn, tức thời kỳ thế gian phải chịu hình phạt bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, hiện nay Đức Chúa Trời đang nhịn nhục và cho loài người có cơ hội để quay về tin thờ Ngài. Vì Ngài không muốn người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người có cơ hội để ăn năn hầu được cứu. Nhưng sẽ đến một lúc, Đức Chúa Trời bảo rằng, đủ rồi. Ngài đã nhịn nhục đủ rồi. Thế gian đã sống với nhau gian ác đủ rồi. Bất công đủ rồi. Áp bức đủ rồi. Tin giả đủ rồi. Lừa dối đủ rồi. Hai người đủ rồi. Tội lỗi đủ rồi. Cơ hội để ăn năn cũng đủ rồi. Đến một lúc, Đức Chúa Trời buộc lòng phải đoán phạt thế gian bằng cơn thịnh nộ của Ngài. Nói về sự cải lâm của Chúa, thì có những quan điểm thần học khác nhau về sự trở lại thịnh hình của Chúa. Có người bảo rằng, Chúa sẽ tái lâm, cất chúng ta đi với Ngài sau cơn đại nạn. Có nghĩa là chúng ta phải sống suốt thời gian có cơn đại nạn, tức là lúc cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống trên thế gian này. Nhưng cũng có người bảo rằng, Chúa sẽ tái lâm, cất chúng ta đi giữa cơn đại nạn. Và cũng có người bảo rằng, Chúa sẽ trở lại, cất chúng ta đi trước khi cơn đại nạn bắt đầu. Tôi thì tôi thích quan điểm thứ ba này hơn. Bởi vì, thứ nhất là tôi không thích sống giữa cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và thứ hai là, Kinh Thánh có nói rằng, vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng để được hưởng ân cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng, mình sẽ không phải sống trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đâu. Và thứ ba, sách Khải Huyền là sách chép hầu hết những việc về tương lai, cho thấy rằng từ đoạn 4 trở đi, tức giai đoạn Đức Chúa Trời bắt đầu đoán phạt thế gian, khi bảy ấn mở ra, bảy tiếng kèn do các thiên sứ thổi lên và bảy bát thịnh nộ được đổ xuống, thì hội thánh hoàn toàn vắng bóng. Và tôi nghĩ rằng hội thánh đã được cất đi rồi, tức những người thật lòng tin thờ Chúa sẽ không phải sống trong thời kỳ Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian nữa. Vì thế, tôi càng tin một cách quả quyết rằng chúng ta phải sẵn sàng để bất cứ lúc nào Đức Chúa Giêsu tái lâm trên không trung, cất những người tin thờ Ngài lên, tức là cất hội thánh của Ngài lên, thì chúng ta đã sẵn sàng để được cất lên mà không bị bỏ lại để phải chịu cơn đại nạn khủng khiếp mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên thế gian này. Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng, vì nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì qua Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ đến với Ngài. Đã ngủ ở đây tức là đã qua đời. Vì đây là lời Chúa mà chúng tôi nói cho anh chị em. Chúng ta, những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ. Vì sẽ có một tiếng ra lệnh lớn với tiếng của vị thiên sứ trưởng và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm và những người đã chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đó chúng ta, những người đang sống, những người còn lại sẽ được cất lên cùng những người ấy vào trong mây để gặp Chúa trên không trung. Và như thế, chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn. Đó, Kinh Thánh đã nói rõ với chúng ta như thế, cho nên chúng ta phải sẵn sàng. Tôi nhớ khi cha tôi còn sống, ông có kể rằng, khi Hầu Việt Chúa ở Việt Nam, ông dặn mẹ tôi chuẩn bị cho ông một sách nhỏ có vật dụng cần thiết để sẵn ở đó. Để hễ bất cứ lúc nào công an cộng sản đến bắt ông thì ông đã có sẵn một túi nhỏ chứa đựng những vật dụng cần thiết để mang theo đi vào tù. Bởi vì cha tôi là một mục sư và như chúng ta biết chính quyền cộng sản lúc bây giờ đã bắt giam khá nhiều các mục sư tin lành. Cảm tạ Chúa là cha tôi đã thoát được qua Mỹ, đoàn tụ với chúng tôi và không bị bắt giam như một số bạn đồng lao của ông. Nhưng điều tôi muốn thưa với quý vị là chúng ta phải sẵn sàng để bất cứ khi nào Chúa tái lâm trên không trung tiếp đón những người thuộc về Ngài, thì chúng ta sẽ được cất lên để gặp Ngài. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Xin quý vị hãy mau mau tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình để bắt đầu cho sự chuẩn bị tâm linh hầu sẵn sàng đi với Chúa khi Ngài trở lại. Bây giờ tôi xin chấm dứt chương trình này tại đây. Tôi là Mục sư Đặng Ngọc Báo. Xin chào, tạm biệt quý vị.